cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới. Phần thứ 3, người dạy là Mục sư Willie Rogers.
Hello, I greet you in the name of the Lord. Once again, it's an honor to be with you.
And I really trong danh của Chúa Giêsu, chúng tôi gửi lời chào thăm hết thảy quý vị và hân hạnh chào đón quý vị trong chương trình này.
And I realize that you're listening from all over the world.
Tôi nhận biết rằng quý vị đón nghe chương trình này từ khắp mọi nơi trên thế giới.
And though we have not seen each other face to face,
những con người mà chúng tôi không có dịp tiện được gặp mặt đối mặt.
I join you in this harvest of the Lord as a co-worker.
Nhưng mà chúng tôi từ trong lòng dự phòng với anh em như là những người đồng công cho công việc của nhà Chúa.
And as your brother,
như là những anh em của chúng tôi.
I invite you to turn today to the book of James to chapter 5.
Tôi muốn vị đồng mở ra trong Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 5 trong ngày hôm nay.
The Bible tells us that Jesus is coming again.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng Chúa Giêsu sắp tái lâm.
And our hearts look forward to that day.
Và lòng của chúng ta đón chờ ngày đó.
Not because we want to escape.
Không phải vì cớ chúng ta muốn trốn chạy.
But we love his appearing.
Nhưng mà chúng ta yêu mến sự hiện ra của Ngài.
And we love to be with him.
Yêu mến được ở với Ngài.
It is a part of our nature.
Đó là một phần trong bản chất của chúng ta.
But the Bible tells us that there is a job to do.
Thánh Kinh của Chúa cũng bày tỏ chúng ta về những công việc cần phải làm.
We have a great harvest.
Chúng ta có một mùa gặt lớn.
That must be gathered in.
Cần phải được thu gom lại.
The book of James chapter 5 tells us about this harvest.
Và trong Gia-cơ đoạn 5 cho chúng ta biết cái mùa gặt đó.
In verse 7 he says, "Be patient therefore, brethren, under the coming of the Lord."
Câu số 7, hỡi anh em vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến.
He tells us that we must wait. Many times we want him to come early.
Ngài phán bảo chúng ta phải nhịn nhục chờ đợi, đôi khi chúng ta mong Chúa tái lâm sớm hơn.
Behold, the husbandman waits for the precious fruit of the earth.
Hãy xem kẻ làm ruộng họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất.
And he has long patience for the fruit of the earth.
Họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất.
Until he received the early and the latter rain.
Cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.
Now I'm here to talk to you about the weather.
Tôi có mặt tại đây để chia sẻ với quý vị đôi điều về thời tiết.
And do you know that it's different in every part of the world?
Quý vị biết rằng có nhiều sự khác biệt ở mọi nơi khác nhau trên thế giới.
Here in North America where I live, the weather's different from your place.
Ở phía Bắc Mỹ mà nơi tôi sống thì khí hậu nó khác nơi quý vị.
We have four very different seasons.
Chúng tôi có bốn mùa rõ ràng.
Some of you have only two seasons.
Và nhiều nơi quý vị chỉ có hai mùa mà thôi.
A rainy season and a dry season.
Cái mùa mưa và mùa nắng.
And some of you have one long hot season.
Đôi khi quý vị có một cái mùa duy nhất là mùa nắng mà thôi.
And so it's important that we understand what the Bible is teaching.
Vì thế rất là quan trọng để chúng ta hiểu được điều mà Thánh Kinh của Chúa dạy.
The season is spoken of in Israel.
Và đây là những cái mùa đề cập ở tại quốc gia Israel.
Israel had two rainy seasons every year.
Và quốc gia Israel có hai cái mùa mưa mỗi năm.
And the year began in the fall.
Và bắt đầu năm của dân Israel là mùa thu của chúng ta.
It would happen in our month of September.
Và đối với chúng ta là vào tháng 9.
This is called the head of the year.
Gọi là đầu năm.
And the Hebrew term for this is Rosh Hashanah.
Và tiếng Hebrew cho cái từ đó là
And it means head of the year.
Rosh Hashanah. Và có nghĩa là đầu năm.
In the beginning of the year, early rains fall.
Và bắt đầu của một năm thì có một cơn mưa đến.
And the early rains loosened the soil.
Và cái cơn mưa đầu mùa nó làm cho đất mềm ra.
It was after the soil had been wetted.
Và lúc bây giờ đất đã được ướt.
That the farmers would plant the crop of winter wheat.
Thì bây giờ người nông dân mới gieo trồng cái vụ mùa lúa mì mùa đông.
The winter wheat would go into the ground as seed.
Và những hạt lúa mì mùa đông được gieo vào trong lòng đất.
Then it would begin to grow up through the ground.
Sau đó nó bắt đầu nó mọc lên bề mặt mặt đất.
It looked as though it would be green grass.
Và trông giống như là một thảm cỏ xanh.
And it would come at the time of the cold.
Và sau đó là đến cái mùa lạnh đến.
And this doesn't seem right.
Và dường như thấy rằng không có đúng mùa.
That during the time of cold and snow.
Trong cái mùa lạnh và tuyết.
That there should be green.
Thì nó trở nên lại xanh tươi.
It is the same way in my country.
Giống như vậy đối với quốc gia của tôi.
For many months here it has been dry.
Nhiều tháng bị khô hạn.
But not long ago we had rain.
Nhưng không lâu sau đó thì lại có mưa đến.
When the rain came, my family planted wheat.
Và khi mưa đến thì gia đình của chúng tôi bắt đầu gieo trồng lúa mì.
The fields were ready to be plowed.
Đồng ruộng đã sẵn sàng để cày xới.
But the wheat could not be planted till there was water.
Và lúa mì không được gieo trồng cho đến khi có nước đến.
So they put the winter wheat seed into the ground.
Và sau đó họ bắt đầu gieo những hạt giống lúa mì mùa đông vào trong lòng đất.
Now it is beginning to grow.
Và bây giờ bắt đầu lớn lên.
It looks like grass.
Trông giống như cỏ vậy.
And it looks like it will keep growing.
Và trông giống rằng nó cứ tiếp tục lớn lên nữa.
But soon it will stop.
Nhưng mà chẳng bao lâu sau nó lại dừng lại.
The cold of winter will come.
Vì cái sự lạnh lẽo của mùa đông đã đến.
It will be very cold.
Và rất là lạnh.
And the snows will fall on the ground.
Tuyết rơi trên mặt đất.
The winter wheat will be covered.
Và những cái lúa mì mùa đông đã bị bao phủ bởi tuyết.
It will seem as if it is dead.
Và trông giống như nó đã bị chết.
But then the winter will pass.
Nhưng mà khi mùa đông đã trôi qua.
The warm temperatures will come.
Và thời tiết ấm áp trở lại.
And in the springtime of the year.
Và vào cái mùa xuân của năm.
There will be new rains.
Sẽ có một cơn mưa mới đến.
These are the latter rains.
Và gọi là cơn mưa cuối mùa.
It was the same in the nation of Israel.
Cũng giống như vậy đối với quốc gia Israel.
The sun began to shine.
Mặt trời bắt đầu chiếu sáng.
The rain began to fall.
Mưa bắt đầu đổ xuống.
And the wheat that looked as though it was dead.
Và lúa mì tưởng chừng như chết kia.
Begins to rise up and grow tall.
Bắt đầu trỗi dậy và cao lên.
There may be a part that ripens here or there.
Và có thể có những phần của cánh đồng được chín ở chỗ này hoặc chỗ khác.
But most of the crop will ripen at the last moment.
Những phần đông toàn bộ vụ mùa sẽ được chín vào cái thời điểm cuối cùng.
Where I live, the farmers wait for that day.
Nơi tôi sống, những người nông dân chờ đợi đến ngày hôm đó.
They watch the wheat every day.
Họ ra xem đồng lúa mì mỗi ngày.
The harvest is ready at one time.
Cái đồng lúa mì đã sẵn sàng cho một thời điểm.
Many months before the harvest comes.
Nhiều tháng trước khi mùa gặt đến.
The farmers prepare their trucks.
Những người nông dân phải chuẩn bị những xe tải của họ.
And the big machines that cut the wheat.
Và những cái máy lớn bắt đầu gặt cái mùa lúa mì đó.
Their wives prepare much food.
Người vợ thì phải chuẩn bị rất là nhiều thức ăn ở nhà.
Because when the harvest comes,
vì khi thời điểm mùa gặt đến,
it is work, work, work.
Chỉ làm việc, làm việc, làm việc mà thôi.
They must get the harvest in.
Họ phải hoàn tất cái mùa gặt mà thôi.
During a special time.
Trong cái một cái thời kỳ rất đặc biệt.
It does not last long.
Nó không có kéo dài lâu.
There is a narrow window for the harvest.
Giống như là một cái cánh cửa sổ nhỏ hẹp của thời điểm đó mà thôi.
This is what the Bible speaks of.
Là điều mà Thánh Kinh của Chúa dạy chúng ta.
And this is a picture of the church.
Đó là nói về cái bức tranh về hội thánh.
The church began 2000 years ago.
Hội thánh đã được thiết lập cách đây gần 2000 năm.
The rain of God fell from heaven.
Cơn mưa của Đức Chúa Trời từ trời đổ xuống.
On the day of Pentecost came the Holy Spirit.
Vào ngày lễ ngũ tuần Đức Thánh Linh của Chúa được giáng lâm.
Like rain falling from heaven.
Giống như là mưa từ trời đổ xuống.
And the seed of the word of God.
Và hạt giống của lời Đức Chúa Trời.
Was planted into the earth.
Đã được gieo trồng trên đất này.
And the church was born.
Và hội thánh được sinh ra.
And it began to shoot through the ground.
Và bắt đầu nảy nở lên từ lòng đất.
Like the green leaves of winter wheat.
Giống như cái lá xanh của lúa mì.
And the church began with a great explosion.
Và hội thánh bắt đầu phát triển một sự bùng nổ lớn.
3,000 people came to Christ on the day of Pentecost.
Vào ngày lễ ngũ tuần, 3,000 người bước vào trong hội thánh.
Soon after another 5,000 men.
Chẳng bao lâu sau thì 5,000 người nữa dấy thêm vào.
The church at Jerusalem had 50,000 members.
Hội thánh tại Jerusalem ước chừng khoảng 50,000 tín hữu.
The gospel was preached in all of Asia in 2 years.
Và trong 2 năm phúc âm của Chúa Giêsu đã rao truyền cả châu Á.
There were 100,000 people in the church at Ephesus.
Có hàng trăm ngàn tín hữu tại hội thánh Ephesus.
The church exploded.
Hội thánh đã bùng nổ.
But then came the winter.
Sau đó mùa đông đã đến.
The church began to lose strength.
Hội thánh bắt đầu mất đi sự mạnh mẽ.
The preachers quit preaching the word of God.
Và những người rao giảng đã bỏ đi lời của Đức Chúa Trời.
They began to compromise the message.
Họ bắt đầu thỏa hiệp với cái sứ điệp.
They no longer preached Christ.
Họ không còn giảng về Đấng Christ nữa.
They preached religion instead.
Thay vào đó họ giảng về.
And the winter came.
Và mùa đông đã đến.
And the church went into a state of dormancy.
Và hội thánh đã bước vào trong một cái giai đoạn ngủ mê đi.
There was no fruit.
Không còn kết quả.
The church was barely alive.
Hội thánh dường như sống một cách thoi thóp.
It was like a long cold winter.
Giống như một mùa đông dài lạnh lẽo.
But finally the spring began to come.
Nhưng cuối cùng mùa xuân bắt đầu đến.
It did not happen at once.
Không phải chỉ diễn ra một lần.
Over hundreds of years.
Trải qua nhiều trăm năm.
The church has learned what we lost.
Hội thánh học được những điều họ đã bị đánh mất.
We begin to rediscover the truth.
Bây giờ chúng ta được khôi phục lại những lẽ thật.
One important truth at a time.
Từng thời điểm từng lẽ thật được khôi phục.
And now we are come to the end.
Và bây giờ chúng ta đến cái thời điểm cuối cùng.
The time of the great harvest.
Thời điểm của mùa gặt lớn.
It is important that we realize.
Rất là quan trọng để chúng ta nhận ra.
That the harvest of this day.
Và cái mùa gặt ngày hôm nay.
Is greater than all the rest of history.
Sẽ vĩ đại hơn tất cả những mùa gặt trong lịch sử.
There are three reasons of this.
Với ba lý do như sau.
Never before in the history of the world.
Chưa từng thấy trong lịch sử của thế giới.
Have so many people lived on planet Earth.
Có quá nhiều người sống trên trái đất này.
Until the year 1900.
Cho đến năm 1990.
There were never more than a billion people on Earth at one time.
Chưa có 1 tỷ người nào sống trên đất cùng một lúc.
But in that year.
Nhưng vào năm đó.
For the very first time in the history of the world.
Lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới.
1 billion people lived on planet Earth.
Có 1 tỷ người sống trên trái đất.
The second billion people came very quickly.
Cái tỷ người thứ hai đến rất là nhanh chóng.
By 1940, there were 2 billion people on planet Earth.
Năm 1940, có 2 tỷ người sống trên trái đất.
A second billion were added in just 40 years.
Cái tỷ người thứ hai gia tăng vào chỉ trong vòng có 40 năm.
And then another billion came by 1960.
1 tỷ người khác lại đến vào năm 1960.
Another billion came in just 20 years.
Như vậy 1 tỷ người khác nữa đến chỉ trong vòng cả 20 năm.
And now today.
Và bây giờ ngày hôm nay.
In our time.
Trong thời điểm của chúng ta.
There are 6 billion people.
Có 6 tỷ người sống trên đất này.
There are more people who will live and die in this age.
Số người đang sống và chết trong giai đoạn này đông hơn.
That in all the rest of history combined.
Tất cả số người của cả lịch sử thế giới cộng lại.
And this is why the Bible says.
Đó là lý do tại sao Thánh Kinh của Chúa bày tỏ.
So very much.
Rất là nhiều.
About the last days.
Về cái ngày sau rốt.
The last days are as important as all of history.
Về ngày sau rốt là một giai đoạn rất là quan trọng của lịch sử loài người.
Because we have the people to reach.
Vì chúng ta có những con người để mà chinh phục.
Number two, we have the tools.
Điểm thứ hai, chúng ta có những công cụ.
The men of the Bible would love to have our tools.
Những nhân vật của Thánh Kinh họ ước ao có được những điều mà chúng ta có ngày hôm nay.
They did not have the printing press.
Họ không có những cái phương tiện in ấn.
They did not have the audio cassette tape.
Họ không có những cái băng cassette ghi âm.
They did not have the television and video.
Họ không có TV.
They could not travel by airplane.
Họ không thể di chuyển bằng máy bay.
These men would love to have our tools.
Những con người thời Kinh Thánh rất thích những điều mà chúng ta có ngày nay.
They did not have the power of the PA system.
Họ không có cái năng lực của cái hệ thống PA.
To preach to crowds of thousands and thousands of people.
Để có thể giảng cho một đám đông hàng ngàn người.
Today we have tools.
Ngày hôm nay chúng ta có những cái dụng cụ đó.
Like no other generation in history.
Mà không có một cái thế hệ nào của lịch sử có được.
And number three.
Điểm thứ ba.
Today we have an understanding of the word.
Ngày nay chúng ta có sự hiểu biết về cái thế giới.
Like no other generation before us.
Mà không có một cái thế hệ nào trước chúng ta có được.
God has blessed the church.
Đức Chúa Trời đã chúc phước cho hội thánh Ngài.
With wonderful teachers.
Với những giáo sư đặc biệt.
With Bibles.
Với thánh kinh.
With instruction.
Với sự hướng dẫn.
With people who teach.
Với những con người dạy.
In all cultures.
Về mọi văn hóa.
God has blessed his church.
Đức Chúa Trời đã chúc phước hội thánh của Ngài.
With the understanding.
Với sự hiểu biết.
To carry this message.
Để tiếp tục truyền bá cái sứ điệp này.
And so now it's time.
Vì thế đây là thời điểm.
To bring in all of the crop.
Để đem tất cả mùa gặt lại.
We must understand this truth.
Chúng ta phải cần hiểu ra lẽ thật này.
We must learn to recognize the crop.
Chúng ta phải cần nhận ra được cái mùa gặt.
Not everything is the crop.
Không phải tất cả mọi điều là mùa gặt đâu.
As we study the wheat plant,
khi chúng ta nghiên cứu về lúa mì,
we see that only the head is what we eat.
Chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta chỉ có thể ăn được cái phần ngọn của lúa mì mà thôi.
The rest of the plant is of no value.
Cái phần còn lại của cây không có giá trị gì cả.
Only straw for the animals.
Chỉ dùng để dành cho thú vật ăn mà thôi.
It is the part of the wheat that we're after.
Thì cái phần còn lại của cái lúa mì đến.
The head makes the bread.
Và cái phần ngọn để làm ra bánh mì.
We must learn to recognize our harvest.
Chúng ta phải cần nhận ra điều đó trong cái mùa gặt.
There are many people working in God's field.
Rất nhiều người đang làm trong cánh đồng của Chúa.
Who do not know what to look for.
Họ không biết họ phải trông đợi điều gì.
They are missing part of their harvest.
Họ đã mất đi những cái phần lớn của mùa gặt.
Therefore, I turn you to the book of Acts.
Vì thế tôi muốn quý vị hãy quay trở lại sách Công vụ các sứ đồ.
In chapter 2, the apostle Peter is preaching about the harvest.
Trong đoạn 2, sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng về cái mùa gặt.
And he reminds us of what was spoken by the prophet Joel.
Ông nhắc nhở cho mọi người biết về cái lời tiên tri được phán bởi tiên tri Joel.
He says these words in verse 17.
Ông đã bày tỏ cái lời đó trong câu 17.
It shall come to pass in the last days, saith God.
Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt.
I will pour out of my spirit upon all flesh.
Ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt.
God said that he would pour out his spirit in every nation of the world.
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi quốc gia trên thế giới.
On the white man.
Trên những người da trắng.
On the red man.
Trên những người da màu.
On the black man.
Trên những người da đen.
On the yellow man.
Trên những người da vàng.
On all flesh.
Trên mọi loài xác thịt.
Regardless of their belief.
Bất luận về niềm tin của họ.
God said that he would see that his message.
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ban lời của Ngài.
Is preached in every nation.
Được trao giảng cho mọi dân tộc.
When this message is preached,
khi sứ điệp đó được rao giảng ra,
people receive Christ.
Người ta sẽ tiếp nhận đón Christ.
When they receive Christ,
khi họ tiếp nhận đón Christ,
they can be filled with His Spirit.
Họ sẽ được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh.
He says first of all,
Ngài nói điều đầu tiên,
your sons and your daughters shall prophesy.
Là con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri.
One cannot prophesy without the Holy Spirit.
Một người không thể nói tiên tri nếu không bởi Đức Thánh Linh.
You cannot have the Holy Spirit without Christ.
Quý vị không thể có Đức Thánh Linh mà nếu không có đón Christ.
Therefore, all the young people must receive the word.
Vì thế tất cả những người trẻ phải tiếp nhận lấy lời của Đức Chúa Trời.
All over the world.
Khắp mọi nơi trên thế giới.
Our sons and daughters must hear.
Con trai và con gái của chúng ta phải nghe.
God did not say the sons and daughters of one nation.
Con trai con gái của chỉ một quốc gia mà thôi.
He promised to give us the sons and daughters of all flesh.
Nhưng mà Ngài hứa rằng Ngài ban cho tất cả các con trai con gái của mọi loài xác thịt.
That means that in every nation.
Nghĩa là về tất cả mọi quốc gia.
There will be young people who prophesy.
Có những người trẻ tuổi sẽ nói lời tiên tri.
Because they've been filled with the Holy Spirit.
Bởi vì họ đầy dạy Đức Thánh Linh.
After they received Jesus Christ.
Sau khi họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
That tells us about our harvest.
Sẽ nói cho chúng ta biết về cái mùa gặt của chúng ta.
The young people are the first ones to be mentioned.
Những người trẻ tuổi là những người được đề cập đầu tiên.
God wants to reach the young people.
Đức Chúa Trời muốn chinh phục những người trẻ tuổi về cho Ngài.
Here in America, we had a great evangelist.
Ở tại Hoa Kỳ, chúng ta có được một nhà truyền giáo lừng danh.
He lived 100 years ago.
Người sống cách đây gần 100 năm.
His name was D.L. Moody.
Tên người là D.L. Moody.
It was estimated that he won 1 million people to Christ.
Ông đã đưa khoảng 1 triệu người về cho Chúa.
In a lifetime of ministry.
Trong cái đời sống hầu việc Chúa của ông.
D.L. Moody had a heart for children.
D.L. Moody có tấm lòng dành cho thiếu nhi.
It is said that half his converts were children.
Có một câu chuyện của ông về thiếu nhi.
One night after a service, a man came to Brother Moody.
Sau giờ nhóm của một đêm nọ, có một người đàn ông đến gặp Moody.
And he said, "I did not get to hear you speak."
Người đó nói rằng tôi không có cơ hội nghe ông giảng trong buổi tối hôm nay.
I was not at the church tonight.
Vì tối hôm nay tôi không có mặt ở tại hội thánh.
So I ask you now.
Vậy tôi muốn hỏi ông một điều.
How many people did receive Christ this night?
Trong buổi tối hôm nay có bao nhiêu người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ?
D.L. Moody replied to the man.
D.L. Moody trả lời người đó.
Tonight, 3.5 people came to Christ.
Tối nay có 3.5 người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
The man laughed.
Người đàn ông đó cười.
He said, "You had 3 adults and 1 child come to Christ."
Và nói rằng ông có 3 người lớn và một em nhỏ tin Chúa phải không?
And D.L. Moody shook his head no.
Và D.L. Moody lắc đầu kêu không.
He said, "Tonight I had 3 children and 1 adult give their hearts to Christ."
Ông trả lời rằng buổi tối hôm nay tôi có 3 thiếu nhi và 1 người lớn tiếp nhận Chúa Giêsu.
And the man said, "What do you mean?"
Người đàn ông nói rằng ông có ý nghĩa gì vậy?
D.L. Moody responded to him.
Và D.L. Moody trả lời người đó rằng.
He said, "The old man who got saved has already wasted half his life."
Bởi vì cái người lớn tuổi tiếp nhận Chúa Giêsu đã trải qua nửa đời rồi.
But the little children have all their lives yet to live for Jesus.
Nhưng mà các em thiếu nhi có cả một đời để sống cho Chúa Giêsu Christ.
He saw the children as a whole person.
Ông nhìn thấy các em thiếu nhi như là một người trọn vẹn.
Not just half.
Không phải chỉ là nửa người mà thôi.
The Bible says that the harvest is with young people.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ về cái mùa gặt về những người trẻ tuổi.
You see, God wants to reach all ages.
Chúng ta biết rằng Chúa muốn chinh phục tất cả mọi lứa tuổi về cho Chúa.
He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Ngài Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob.
In the book of John, we read about the old men, the young men, and the little children.
Trong Thánh Kinh chúng ta đọc thấy các phụ lão, các người trẻ tuổi và các con cái bé mọn.
We see the same thing in Peter.
Chúng ta cũng tìm thấy giống như vậy ở trong Thư Tín Phi-e-rơ.
He preached about old men, young men, and sons and daughters.
Ông đề cập đến những người trưởng lão, những người trẻ tuổi, những con trai và con gái.
The church must have the wisdom of the old men.
Hội thánh cần có cái sự khôn ngoan của người lớn tuổi.
They must have the strength of the young man.
Còn có cái sự mạnh mẽ của người trẻ tuổi.
But the explosion comes when we reach the young people.
Cái sự bùng nổ sẽ phát triển khi mà chúng ta chinh phục những người trẻ tuổi về cho Chúa.
They have the energy and enthusiasm like no other generation.
Họ có năng lực và sự nhiệt huyết mà không có một thế hệ nào có.
The young people of your nation.
Những người trẻ tuổi trong quốc gia của quý vị.
And it is the same all over the earth.
Cũng giống như mọi nơi trên thế giới.
Have more energy than the older people.
Họ có năng lực hơn những người lớn tuổi.
More enthusiasm.
Có sự nhiệt huyết hơn.
We must harness this.
Chúng ta phải nắm bắt điều này.
And use it for the gospel.
Và sử dụng nó cho phúc âm của Chúa.
All too often we wait till children are too old.
Chúng ta thường chờ đợi con trẻ của mình quá lớn tuổi.
We have not invested in them.
Chúng ta không chịu đầu tư trong cuộc đời chúng nó.
When they reach their 20s.
Và khi nó đạt đến tuổi 20.
They have no interest.
Nó không còn sự thích thú nữa.
Because we never tried to reach them.
Vì chúng ta không có cố gắng chinh phục chúng nó.
But if you will plant seeds.
Nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng gieo những hạt giống.
In the life of a young person.
Trong đời sống của những người trẻ tuổi.
You will reap the harvest.
Thì chúng ta sẽ gặt được mùa gặt.
As they grow older.
Khi chúng nó lớn lên.
The Bible says the harvest comes at the end of the age.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng mùa gặt sẽ đến khi cuối của mọi thời đại.
And the young people are the first to be mentioned.
Và những người trẻ tuổi là những người được đầu tiên đề cập đến.
The Bible says we must remember our Creator in the days of our youth.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ chúng ta rằng trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi.
80% of people who come to Christ.
80% của những con người đến với Chúa Giêsu Christ.
Do this before they reach age 20.
Và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ trước khi họ bước vào tuổi 20.
But most ministries overlook them.
Nhưng hầu như nhiều các mục vụ coi thường họ.
It is human nature.
Đó là cái bản chất của con người.
Not to esteem children.
Không có coi trọng con trẻ.
Not to esteem the young people.
Không coi trọng người trẻ tuổi.
Just as it is human nature not to pray.
Như cái bản chất tự nhiên con người là không muốn cầu nguyện.
You have to discipline yourself to pray.
Quý vị phải kỷ luật chính mình để cầu nguyện.
It's much easier to sleep.
Ngủ thì dễ hơn nhiều.
You do not have to train yourself to sleep.
Quý vị không cần huấn luyện để mình ngủ.
You don't have to train yourself to want food.
Không cần huấn luyện để rồi mình cảm thấy thích ăn.
These things come natural.
Bởi vì những đó là điều tự nhiên đến với mình.
And most people.
Nhưng hầu hết những con người.
With a natural mind.
Với cái tâm trí tự nhiên của họ.
Do not esteem children.
Không có coi trọng con trẻ.
Because they do not esteem them.
Vì không có coi trọng con trẻ.
They do not try to reach them.
Nên đã không cố gắng chinh phục con trẻ.
They overlook them.
Nhưng lại coi thường con trẻ.
For this reason, Paul spoke to Timothy.
Vì lý do đó mà sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê.
1 Timothy chapter 4 and verse 12.
Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 12.
He said, "Do not let men despise your youth."
Chúng ta nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi.
He said, "You must be an example."
Nhưng con phải trở nên một cái gương mẫu cho họ.
Or men will despise you.
Để người ta khỏi khinh thường con.
Because you're young.
Vì cớ con trẻ tuổi.
I have been young.
Ta đã cũng là những người trẻ
now
tuổi.
I'm older.
Bây giờ đã lớn tuổi rồi.
I noticed the difference.
Biết có những sự khác biệt nào đó.
As I grow older,
khi ta lớn lên,
people respect me more.
Người ta tôn trọng ta hơn.
Because of my age,
về cái tuổi tác của ta.
It is a natural thinking.
Đó là những cái suy nghĩ bình thường của loài người.
Of all human beings,
của tất cả mọi người.
To give more attention,
sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn.
To those who are older,
cho những người lớn tuổi.
We must learn how to reach the young.
Chúng ta phải học tập để chinh phục những người trẻ tuổi.
It takes a revelation from God.
Cần có sự khải thị từ nơi Chúa.
We must do it because Christ commands us.
Chúng ta phải làm điều đó vì Đấng Christ ra lệnh cho chúng ta.
Even church leaders can be guilty.
Ngay cả những người lãnh đạo trong hội thánh cũng có thể sai lầm ở điều này.
Jesus' own disciples had this attitude.
Ngay cả những môn đệ của chính Chúa Giêsu cũng có cái thái độ này.
In the Gospel of Matthew,
trong phúc âm Matthew,
he spoke about children 7 times.
Ngài đã giảng dạy về thiếu nhi 7 lần.
Yet his own disciples,
những người các môn đệ của Ngài,
did not see the children as important.
Lại không nhìn thấy được các con trẻ là quan trọng.
The Bible tells us about the work of Elijah the prophet.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ chúng ta biết về cái công việc của đấng tiên tri Eli.
He says that he will come in the last days.
Ngài phán rằng ông ta sẽ đến trong ngày sau đó.
To turn the hearts of fathers toward the children.
Để đổi lòng cha trở lại cùng con cái.
This means that the hearts of fathers are not turned toward the young.
Điều đó có nghĩa rằng tấm lòng của người cha chưa hướng về những người trẻ tuổi.
I have to turn the hearts of my church toward young people.
Tôi phải đổi tấm lòng của hội thánh của chúng tôi về những người trẻ tuổi.
If I do not preach about reaching the children,
tôi không có giảng dạy về chinh phục những người trẻ tuổi về cho Chúa.
The people do not believe it's important.
Người ta không tin rằng đó là điều quan trọng.
They believe it because they hear it in the Word of God.
Họ tin nó vì cớ họ đã nghe vào lời Đức Chúa Trời.
But it is not our natural inclination.
Nó không phải là tự nhiên theo tánh xác thịt của chúng ta đâu.
Therefore, we must walk by revelation.
Vì thế chúng ta phải cần bước đi bởi những sự bày tỏ của Chúa.
And we must reach children.
Chúng ta phải chinh phục những người trẻ tuổi.
Because we see it in the book.
Vì chúng ta đã nhận thấy được lời Chúa về điều đó.
Many years ago, I was writing a lesson.
Nhiều năm trước đây, tôi viết những bài học.
I wrote a curriculum for children.
Tôi viết nên một loạt bài học dành cho các em thiếu nhi.
And this has been used all over the United States.
Và được sử dụng khắp mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ.
I was writing these lessons.
Tôi viết những bài học này.
About all the characters of the Bible.
Về tất cả các nhân vật trong Thánh Kinh.
And I just finished writing a lesson about Samson.
Và khi tôi vừa viết xong cái bài học về Samson.
I looked at my lesson.
Tôi nhìn xem bài học của tôi.
I thought it was complete.
Tôi tưởng rằng đã hoàn tất.
So I put it in the stack of the things that were finished.
Và tôi để nó vào trong cái ngăn của mọi phần bài học đã hoàn tất.
But the Spirit of God spoke to my heart.
Nhưng Thánh Linh của Chúa phán vào lòng tôi rằng.
He said, "You're not done."
Ngươi chưa hoàn tất.
So I picked up the paper again.
Tôi lại lấy những tờ giấy đó ra lại.
I said, "It looks good to me."
Thì Chúa ơi, con nhìn thấy rất tốt đối với con.
The Lord said, "You're not finished."
Chúa phán với tôi rằng con chưa hoàn tất.
I said, "Lord, what is it that I have missed?"
Tôi nói với Chúa ơi, vậy thì cái phần nào con còn thiếu đây?
I've written all about Samson's life.
Con đã viết về cuộc đời của Samson rồi.
I told the children how you anointed him.
Con kể các em thiếu nhi nghe về cách mà Ngài sức dầu cho Samson.
I told them about his great strength.
Tôi kể các em nghe về cái sức mạnh lạ lùng của ông.
How that he compromised.
Và cách ông đã thỏa hiệp.
I told how that he lost his strength.
Nói cách mà ông đã mất đi cái sức lực lạ lùng đó.
And the Spirit of God spoke to my heart.
Thánh Linh của Chúa phán vào lòng tôi rằng.
And he said, Samson is a type of the church.
Samson là một mô hình của hội thánh.
He is a picture of my church.
Là cái bức hình về hội thánh của tôi.
The Jewish people have a term for Christians.
Những người Do Thái có một cụm từ về Cơ Đốc nhân.
We're often called Nazarenes.
Và gọi là người Nazarene.
Samson was given this name.
Và Samson được ban cho cái tên đó.
He took the vow of a Nazarite.
Ông ta đưa ra một cái lời thề hứa về cái người Nazarene.
And he was not to have his hair cut.
Không để giáo cạo qua đầu mình.
Nor was he to eat anything that came from the grapevine.
Không ăn bất kỳ thức ăn nào đến từ nho.
He was to be set apart.
Và được biệt riêng ra.
When he became a man.
Khi ông đã lớn lên.
The Spirit of God began to move him.
Thì thần Đức Chúa Trời vận hành trên đời sống ông.
He had tremendous supernatural strength.
Có một cái sức mạnh siêu nhiên lạ lùng.
As he was walking down a pathway.
Khi ông đi trên con đường cái.
A lion jumped out to kill him.
Sư tử nhảy ra định giết ông.
And with his bare hands.
Với đôi tay trần của mình.
Samson tore the lion to pieces.
Samson đã xé xác con sư tử.
You see the devil walks about.
Quý vị nhìn thấy ma quỷ.
As a roaring lion.
Như sư tử rống.
But Jesus has given us authority over him.
Chúa Giêsu ban cho chúng ta uy quyền vượt trên ma quỷ.
As Samson destroyed the lion.
Như cách Samson đã xé xác con sư tử.
The Church of Jesus Christ has been anointed.
Hội thánh của Chúa Giêsu Christ được sự sức dầu.
To resist the lion, the devil.
Để chống trả sư tử ma quỷ.
Samson had tremendous strength.
Samson có một sức lực siêu nhiên lạ lùng.
In the physical realm.
Trong cái phương diện thể xác.
The church has been anointed in the spirit.
Hội thánh được sức dầu trong phương diện thuộc linh.
Church has the supernatural strength to deliver.
Hội thánh của Chúa có cái năng lực siêu nhiên để đem sự giải cứu.
Jesus said, "Upon this rock I'll build my church."
Chúa Giêsu nói rằng từ trên vầng đá này ta xây dựng hội thánh ta.
And the gates of hell will not prevail against it.
Và cửa âm phủ chẳng thể thắng hơn được hội thánh.
No amount of persecution can stop the work of God.
Không có một cái loại bắt bớ nào có thể ngăn chặn hội thánh của Chúa.
The church cannot be destroyed from without.
Hội thánh không có thể bị hủy diệt.
Samson was in the gates of a city.
Samson ở bên trong cái cửa thành.
They closed the gates on him to trap him inside.
Họ đóng cửa thành để nhốt ông bên trong.
The Philistines were going to kill him.
Người Philistine tìm cách đến để giết ông.
He went to the gates of their city.
Ông đến cái cổng thành.
He tore them from the walls.
Ông nhổ lên khỏi vách thành.
He carried them away.
Mang nó đi.
And he threw them down.
Và ném nó xuống.
The gates did not prevail against him.
Cổng thành không thể ngăn chặn được ông.
Jesus sent his disciples forth.
Chúa Giêsu sai phái các môn đệ của Ngài ra đi.
To preach two by two.
Để giảng đạo từng đôi một.
This is the best way to spread the gospel.
Là cách tốt nhất để mở rộng phúc âm của Chúa.
When people partner together.
Khi những con người cùng làm việc chung với nhau.
Two and two.
Từng đôi một.
Samson caught foxes.
Samson bắt những con chó rừng.
And tied them together.
Cột lại.
Two foxes at a time.
Hai con với nhau.
He put a fire between their tails.
Và cột đuốc giữa hai đuôi.
And he turned them loose in the Philistines' fields.
Và thả chó rừng vào trong lúa mì của người dân Philistine.
And the foxes went forth two and two.
Và những con chó rừng từng đôi một.
To bring fire.
Đem lửa.
To the harvest.
Đốt cháy cả mùa gặt.
You see, this is a picture of the church.
Quý vị nhìn thấy cái bức hình của hội thánh không?
Samson was attacked by the Philistines.
Samson bị tấn công bởi người Philistine.
He had no weapon that you would use.
Ông ta không có một cái vũ khí nào để sử dụng cả.
He had no sword.
Không có cái kiếm.
No club.
Không có cái chùy.
No stick.
Không có cái roi.
No rock.
Không có cái gậy.
He had only the jawbone of a donkey.
Người chỉ có một cái hàm lừa mà thôi.
The jawbone of a donkey is not a great weapon.
Cái hàm của con lừa không phải là một cái vũ khí vĩ đại đó.
In fact, it's a foolish weapon.
Và đôi khi người ta cười cho là một cái vũ khí ngốc nghếch nữa.
If we want to say someone is foolish,
nhưng mà chúng ta muốn nói về một người rất là ngốc nghếch,
we say that they act like a donkey.
Thì chúng ta rằng, ôi, họ cư xử giống như con lừa vậy.
It is foolishness to the world.
Đó là một sự ngốc nghếch đối với thế gian này.
But it is through this jaw.
Nhưng nó thật sự là một cái hàm lừa.
That the Church of Jesus Christ,
mà hội thánh của Chúa Giêsu Christ,
releases its power.
Tuôn đổ ra cái quyền phép.
When we speak the words of God,
khi chúng ta công bố ra lời của Đức Chúa Trời,
through the jaw of the donkey,
thông qua cái hàm lừa,
the power of God is released.
Quyền phép Đức Chúa Trời được bày tỏ ra.
It is our weapon.
Là cái vũ khí của chúng ta.
He takes the foolish things of this world.
Đức Chúa Trời đã chọn những sự rồ dại ở thế gian
to confound the wise.
Để làm hổ thẹn những kẻ khôn.
Samson is a type of the church.
Samson là một cái mô hình về hội thánh.
Samson killed 1,000 Philistines.
Samson đã giết hàng ngàn những người Philistine.
With the jawbone of that donkey.
Chỉ với cái hàm lừa mà thôi.
But then he became weary.
Khi ông bắt đầu mệt mỏi.
He was dying of thirst.
Ông ta khát nước quá đỗi.
He called out to God.
Bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
For refreshing.
Cho sự tươi mới.
God took the same donkey's jawbone.
Chúa đã lấy chính cái hàm lừa.
And it became a fountain of water.
Và trở nên một dòng nước.
No matter how much Samson drank from it,
không biết là Samson đã uống chừng nào trong đó.
It sprang forth water.
Tuôn tràn ra dòng nước.
It is through this same jaw,
cùng chính một cái hàm lừa,
that the rivers of living water,
dòng sống đã tuôn trào ra,
flow by the Holy Spirit,
bởi Đức Thánh Linh của Chúa,
out from your innermost being,
từ trong lòng của chúng ta,
to bring you refreshing,
tuôn tràn ra sự tươi mới.
Samson was a type of the church.
Samson là một kiểu mẫu của hội thánh.
Samson was rejected.
Samson đã bị khước từ.
By the men of Judah.
Bởi những con người Judah.
The Church of Jesus Christ.
Hội thánh của Chúa Giêsu Christ.
Was rejected in the early day.
Trong thời đầu tiên cũng bị khước từ.
By the men of Judah.
Bởi những con người Judah.
And like Samson.
Và giống như Samson.
The church lost its strength.
Hội thánh đã mất đi sự năng lực của mình.
It began to compromise.
Đã đến sự thỏa hiệp.
It gave away the secret of its strength.
Đã bỏ đi cái bí quyết của năng lực mình.
The glory was taken from the church.
Cái vinh hiển đã cất đi khỏi hội thánh.
And Samson became weak.
Và Samson trở nên yếu mọn.
The church became weak.
Hội thánh trở nên yếu mọn.
Its eyes were put out.
Đôi mắt bị móc đi.
It had no spiritual light.
Không còn cái sự sáng tâm linh nữa.
Samson was put into a mill.
Samson bị quăng vào trong cối xay đá.
He walked in circles.
Và cứ tiếp tục bước đi một cách lòng vòng.
As a slave.
Như một tên nô lệ.
And so it was with the church.
Và hội thánh cũng giống như vậy.
For hundreds of years.
Hàng trăm năm trôi qua.
The church did not succeed.
Hội thánh đã không thành công.
It had no light.
Không có sự sáng.
No strength.
Không có năng lực.
It went in circles.
Yếu mọn và bước đi vòng vòng.
But then at the end of his life.
Nhưng mà đến cuối đời.
At the very last moment.
Trong cái thời điểm sâu rốt đó.
The Philistines brought Samson.
Khi những người Philistine đem Samson trở lại.
Into their temple.
Và trong đền thờ của họ.
They said they will mock him.
Và nghĩ rằng sẽ cười nhạo ông.
They said we will give praise to our God.
Họ rằng chúng ta sẽ dâng sự ngợi khen cho thần của chúng ta.
And we will mock Samson.
Chúng ta sẽ cười nhạo Samson.
And the God of Israel.
Và Đức Chúa Trời của Israel.
But they were in for a surprise.
Và có một điều ngạc nhiên diễn ra.
Because Samson prayed for his strength to return.
Samson đã cầu nguyện để xin sức lực trở lại.
The hair had begun to grow again.
Tóc ông bắt đầu mọc trở lại.
And now he is walking by faith.
Bây giờ ông ta bước đi bởi đức tin.
And not by sight.
Không phải bởi mắt thấy.
He moves to the temple.
Ta vào trong đền thờ.
And he puts his hands on the pillars.
Đặt tay vào các cột đỡ.
That hold up the building.
Và chịu toàn bộ cái đền thờ.
He prays for strength.
Ông ta cầu nguyện để xin năng lực của Chúa đến.
And God hears his prayer.
Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông.
He pushes down the pillars.
Ông đã xô sập cột đền.
And in one moment.
Tại thời điểm đó.
He kills more Philistines.
Ông giết nhiều người Philistine.
Than all the other years put together.
Hơn những năm tháng trong cuộc đời của ông trước đó.
The Spirit of God spoke to my heart.
Đức Thánh Linh của Chúa phán vào lòng tôi rằng.
And he said, "Thus shall it be with my church."
Đây sẽ là điều diễn ra cho hội thánh của ta.
In its last moments on this earth.
Trong cái thời điểm cuối cùng của trên đất này.
It will do more.
Họ sẽ làm nhiều hơn.
It will reach more people.
Họ chinh phục nhiều người hơn.
It will bring a greater harvest.
Đem tới mùa gặt lớn.
Than all the rest of history.
Cả các lịch sử.
Put together.
Cộng lại chung với nhau.
When I begin to hear these things.
Tôi khi bắt đầu nghe được cái điều này.
I begin to rejoice.
Tôi bắt đầu vui mừng.
But then I heard the Spirit say something more.
Tôi nghe Thánh Linh Chúa nói đôi điều nhiều hơn nữa.
He asked me a question.
Ngài đặt tôi câu hỏi.
He said, "How did Samson find the pillars of the temple?"
Ngài hỏi, làm sao Samson có thể tìm tới được những cái cột đỡ đền thờ?
I knew the answer.
Tôi biết câu trả lời.
Samson found the place of strength.
Samson tìm thấy cái nơi chịu lực của đền thờ.
By following a little boy.
Bởi bước theo sự hướng dẫn của một cậu bé nhỏ.
A little boy led him to that place.
Một cậu bé nhỏ đã đưa ông ta đến cái chỗ đó.
And the Spirit of God answered me.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng.
He said, "When the church begins to follow the children."
Khi hội thánh bắt đầu bước theo những con trẻ.
You will arrive at the place of strength.
Hội thánh sẽ đến được cái nơi có sức lực chính yếu.
You will do a greater work.
Sẽ làm được những công việc lạ lùng.
Than on all the other works put together.
Hơn tất cả những việc khác cộng lại.
Today on this planet.
Ngày nay trên quả địa cầu này.
There are 2 billion children.
Có 2 tỷ trẻ em.
Under the age of 20.
Dưới tuổi 20.
And they are open to the gospel.
Sẵn lòng đối với phúc âm.
And this is where the great harvest is.
Và đó là cái nơi mùa gặt lớn đến.
Yes, we want to reach the grown-ups.
Phải, chúng ta sẽ chinh phục những người lớn tuổi.
We also serve the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Chúng ta vẫn hầu việc Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob.
The old men, the young men.
Những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi.
And the little children.
Và những con nhỏ.
We must reach all generations.
Chúng ta phải chinh phục mọi thế hệ.
So when we include all generations,
khi chúng ta bao gồm mọi thế hệ,
we reap the greatest harvest.
Thì chúng ta đã gặt được một mùa gặt lớn.
We need the wisdom of the old men.
Chúng ta cần sự khôn ngoan của người lớn tuổi.
We need the strength of the young men.
Chúng ta cần cái năng lực của người trẻ tuổi.
And we need the zeal of the children.
Chúng ta cần cái sự đam mê của con trẻ.
This is the harvest.
Đó là mùa gặt.
Of the last days.
Của những ngày sau rốt.
When the farmer plants his winter wheat.
Cái người nông dân gieo cái vụ mùa lúa mì mùa đông.
In the fall of the year.
Vào mùa thu.
It looks like it will keep growing.
Và trông giống như vẫn tiếp tục phát triển.
But then it stops.
Nhưng nó dừng lại.
It goes through a long winter.
Phải trải qua một mùa đông dài.
But the spring finally comes.
Và cuối cùng thì mùa xuân đến.
And at the end of the spring.
Và cuối cái mùa xuân.
The wheat begins to grow.
Lúa mì bắt đầu phát triển.
At the very last moment,
vào thời điểm cuối cùng,
the harvest is ready.
Thì mùa gặt đã sẵn sàng.
The harvest is only available.
Mùa gặt chỉ có thể sẵn sàng.
For a small window of time.
Chỉ cho một cái kính cửa sổ thời gian mà thôi.
The farmer does not have all winter.
Người nông dân không có cả một mùa đông.
He does not have half the year.
Không phải có cả nửa năm.
He has a few days of labor.
Chỉ có vài ngày để lao nhọc mà thôi.
In which he must work.
Thì thế người đó phải làm.
To gather in this harvest.
Để thu gom mùa gặt.
We are living in this day.
Chúng ta đang sống trong những ngày đó.
And the harvest is all.
Mùa gặt đã sẵn sàng.
Not just one generation.
Không phải chỉ một thế hệ.
But every generation.
Nhưng mà mọi thế hệ.
The word of God will come to pass.
Và lời Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm.
The scripture will be fulfilled.
Lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm.
The word of God will be preached in every nation.
Lời của Chúa sẽ được rao giảng khắp mọi quốc gia.
There will be a harvest in every nation.
Sẽ có mùa gặt trên mọi quốc gia.
It is the word of God.
Đó là lời của Đức Chúa Trời.
It must come to pass.
Lời đó phải được ứng nghiệm.
Today we are not here to discuss this.
Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây không phải để thảo luận nó.
It will happen whether I believe it or not.
Điều đó sẽ được ứng nghiệm dù chúng ta có tin hay không.
It'll happen whether you believe it or not.
Và nó sẽ được xảy ra dù quý vị có tin hay không.
Here is the question.
Đây là câu hỏi.
Will you be a part of it?
Quý vị có sẵn sàng giữ phần trong điều đó hay không?
The great harvest.
Mùa gặt lớn.
Is to reach the young.
Chinh phục những người trẻ tuổi.
They are the first to be mentioned.
Họ là những người đầu tiên được đề cập đến.
We want the others.
Chúng ta muốn những người khác.
But the church already knows about them.
Nhưng hội thánh đã biết tất cả về họ rồi.
But let us reap this harvest.
Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau chinh phục mùa gặt này.
Let us learn to recognize the head of the wheat.
Chúng ta phải cần học tập nhận ra được cái ngọn của cây lúa mì.
God has called us to reach all ages.
Chúa trời kêu gọi chúng ta đến chinh phục mọi lứa tuổi về cho Chúa.
Including the children.
Bao gồm cả những người trẻ tuổi.
Lord, today I thank you.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ngày hôm nay.
That this truth will find a place.
Vì lẽ thật của Chúa đã tìm thấy nơi chốn.
In the hearts of the people.
Trong lòng của những anh em con.
That leaders will receive this truth.
Những người lãnh đạo sẽ tiếp nhận lẽ thật này.
And take it to heart.
Và đem vào lòng họ.
And walk in this.
Và bước đi trong lẽ thật.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.